tuy mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính, nhưng khi giảng giải kinh điển, khí lực của Ngài không bằng người trẻ tuổi. Do đó, Hòa Thượng giao trách nhiệm dạy bảo Ngài cho các đệ tử lớn có đức hạnh và trình độ học vấn cao. Phần Hòa Thượng chỉ gián tiếp khuyến tấn, nhắc nhở Ngài đi đúng trên con đường chánh pháp mà thôi. Theo thời gian, việc học hành của Ngài mỗi ngày một tiến bộ. Ngài rất thông minh, nên vừa học xong bài gì liền hiểu rõ ngay. Nên Hòa Thượng Tây Lâm bèn khuyên Ngài nên học Nho giáo trước khi nghiên cứu kinh điển Phật giáo, để có đủ kiến thức về pháp thế gian. 2 năm sau, thấy Ngài đã có đầy đủ căn bản, Hòa Thượng Tây Lâm mới chọn thầy Túng Công, đệ tử lớn của ông, dạy Ngài về kinh Pháp Hoa. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ngài học thuộc lòng bộ kinh này. Đối với những bộ kinh thông thường khác, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài cũng học thuộc hết. Hòa Thượng Tây Lâm thấy vậy, bèn bảo đại chúng: thằng bé này thiền tánh rất thông minh, lành lợi. Tương lai, nếu được gặp minh sư chỉ điểm, nó sẽ trở thành bậc long tượng đại thi. Thực ra, đạo hạnh học vấn của Hòa Thượng Tây Lâm dư sức để dạy dỗ cho đứa bé 14 tuổi. Nhưng Ngài thường khiêm tốn bảo rằng mình không đủ sức giáo huấn chu toàn cho Ngài, để khuyến khích Ngài chịu khó tìm thầy học hỏi thêm, chứ đừng ỷ lại nơi Hòa Thượng. Năm Ngài được 17 tuổi, Hòa Thượng Tây Lâm cho mời những học giả danh tiếng quanh vùng về chùa, dạy thêm cho Ngài những môn học của Nho giáo, như Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Ngũ Kinh, và Văn Chương Thi Cú, Điển Nhạc của các bậc danh nhân từ xưa đến nay. Nhờ thiên tính thông minh sáng suốt, nên Ngài học rất nhanh, có thể xuất khẩu thành chương, đặt bút viết thành thơ. Văn vẻ của Ngài vừa gọn gàng, uyển chuyển, vừa trong sáng, thâm sâu. Sau khi hoàn tất bài văn Giang Thượng Thiên, danh tiếng của Ngài nổi bật khắp vùng. Các bậc học giả đều khen ngợi, và người đương thời xem Ngài như là bậc tài hoa trẻ tuổi bậc nhất miền Kim Lăng. Thời bấy giờ, vua Minh Thế Tông, hiệu Gia Tỉnh, từ năm 1522 đến năm 1572, là một vị vua rất say mê chuyện thần tiên, nên phong trào học hỏi đạo giáo phát triển mạnh mẽ khắp nơi. Nhà vua tin dùng các đạo sĩ và rất thích uống các loại thuốc trường sanh bất tử, nên từ trong triều chính cho đến ngoài nhân gian, ai nấy đều đua nhau học đòi tu đạo luyện đơn. Phong trào này lan rộng đến nỗi ngay tại các chùa, tăng sĩ cũng mời các quan triều đến chùa thuyết giảng về đạo giáo cho mọi người. Vì đa số các vị quan này được thăng quan tiến chức cũng nhờ biết hành lễ theo đạo giáo, nên hầu hết thanh niên lúc đó đều đua nhau học đòi làm lễ sinh, tham dự vào những buổi lễ của đạo giáo. Sự bành trướng của đạo giáo lan rộng khắp nơi, các đạo sĩ đi đến đâu là quan quân phải theo hầu đến đó. Nên nhớ, dưới thời nhà Minh, các chùa không hoàn toàn là một cơ sở tôn giáo thuần túy, mà còn là những trung tâm giáo dục trực thuộc triều đình. Muốn xây chùa phải xin giấy phép, có sắc phong triều đình mới được xây. Tiền xây cất cũng do triều đình xuất quỹ chu cấp, do đó nó hoàn toàn thuộc vào công quỹ và điền sản quốc gia. Chư tăng trong chùa bị giám sát bởi các quan thuộc bộ lễ. Khi nào chùa cần thầy trụ trì, thì bộ lễ sẽ ra những bài thi khảo hạch chư tăng ở trong chùa. Vị tăng nào đạt tiêu chuẩn cao nhất sẽ được phong làm phương trưởng trụ trì. Bài khảo hạch về Phật giáo cũng không khác bài khảo của các học giả Nho giáo bao nhiêu. Văn được viết theo lối văn 8 câu. Trong đó cũng trích dẫn những câu thơ vịnh, sắc sảo. Chủ đề được rút ra từ các kinh điển như Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm và các kinh điển khác. Ba ngôi chùa lớn tại Nam Kinh như Linh Cốc, Thiên Giới và Báo Ân đều là những trung tâm giáo dục lớn nhất trong vùng. Mỗi chùa có khoảng hàng ngàn người đến học. Dĩ nhiên, chùa không chỉ huấn luyện tăng sĩ, mà còn dạy dỗ thêm cả các học sinh của đạo giáo và nho giáo nữa. Phần lớn các học sinh này đều nuôi mộng lên kinh đô dự thi để được bổ nhiệm làm quan. Do đó, trong chùa, tăng sĩ, đạo sĩ và học sinh gần như không có sự khác biệt bao nhiêu. Việc dạy dỗ đạo giáo trong các chùa chiền Phật giáo lúc đó phản ánh sự tương dung giữa hai tôn giáo do sắc lệnh nhà vua, muốn mang Phật giáo và đạo giáo hợp nhất tại một nơi để dễ bề kiểm soát. Muốn thọ giới thành tăng sĩ hay tu luyện thành đạo sĩ hoặc đi thi để làm quan, thí sinh đều phải được khảo hạch theo tiêu chuẩn định sẵn của triều đình. Sau đó, nếu muốn hành nghề tăng sĩ hay đạo sĩ, họ đều phải mua giới điệp, tức là giấy phép hành nghề của triều đình. Lúc đó, đạo giáo thịnh hành lắm, nên phần lớn học sinh được chấm điểm lên lớp cũng nhờ biết tuân cách làm lễ theo đạo giáo hay viết những bài văn ca tụng đạo giáo. Trong thời gian này, sức khỏe của ngài thường yếu kém do ảnh hưởng bệnh trạng thuở ấu niên cùng cuộc sống khắc khổ ở chùa viện và dũng công học hành thái quá. Tuy vượt xa các bạn đồng học về văn chương, thơ phú, nhưng ngài lại không thích các điều huyền hoặc của đạo giáo, nên ít khi tham dự vào các buổi lễ của tôn giáo này. Khác với các bạn đồng học chỉ chú trọng vào nho giáo, ngài thường chú trọng nhiều về những tư tưởng Phật học, thậm chí nhiều lúc còn muốn tẩy trừ những tập khí của nho học trong lúc làm thơ văn. Hầu hết bạn bè đồng học với ngài đều có chí hướng muốn tiến thân trên con đường khoa cử, nên họ đã khuyến khích ngài bước chân vào con đường quan lộ lợi danh. Họ bảo: "Huynh là bậc tài hoa xuất sắc nhất trong nhóm của chúng ta. Nếu đi thi, chắc chắn huynh sẽ đỗ trạng nguyên. Tài trí của huynh nếu không đem ra giúp quốc gia dân tộc thì thật là đáng tiếc." Tuy bị thuyết phục như thế, nhưng ngài vẫn không thích con đường quan lộ này, mà chỉ hướng về Phật pháp mà thôi. Vào lúc đó, có thiền sư Vân Cốc, từ năm 1500 tới năm 1575, trụ trì núi Thê Hà, vốn là pháp hữu của Hòa thượng Tây Lâm. Hai vị thường giao thiệp với nhau rất thân thiết. Hòa thượng Tây Lâm rất kính trọng học thức uyên bác cùng đạo hạnh tu hành của thiền sư Vân Cốc, nên mỗi lần thiền sư xuống núi ghé thăm, thì hòa thượng thường mời ngài ở lại chùa Báo Ân cả tháng. Những khi hai vị đàm luận về thiền đạo, viết lách, giảng giải kinh sách, ngài thường đứng hầu bên cạnh, nên thâu thập được rất nhiều kiến thức. Thiền sư Vân Cốc cũng biết đến thiên tư thông minh sáng suốt của ngài, nên rất mực thương yêu. Ông thường đưa cho ngài xem các bộ truyện của lịch đại tổ sư, cùng truyện của các vị cao tăng, và nhắc nhở ngài nên tự nghiên cứu thiền cơ, ngộ rõ tâm địa, để đến nơi diệu xứ. Nhờ lắng nghe lời chỉ dạy ân cần của thiền sư Vân Cốc, mà lần nọ khi đọc quyển Trung Phong Quảng Lục do thiền sư Trung Phong Minh Bổn 1263 tới 1323 ở đời Nguyên viết ra, ngài đã thâm nhập yếu chỉ thiền cơ, nên vui mừng tự bảo: Đây mới chính là điều hợp ý với tâm mình nhé. Từ đó, Ngài quyết tâm xả bỏ mọi tri kiến thế gian để tu học, thâm nhập Phật Pháp. Năm 19 tuổi, Ngài thỉnh cầu Hòa Thượng Tây Lâm cho phép xuống tóc, chính thức xuất gia. Quyết định này vạch rõ ý định của Ngài là từ bỏ tất cả sở học thế gian để nhất tâm dụng công tu đạo và chuyển từ nghiên cứu kinh điển học qua việc tu thiền hành, vì đây mới là nền tảng cốt tủy của đạo Phật. Sau khi xuất gia, Ngài đốt hết tất cả thơ văn thi kệ, dẹp bỏ sở học nho giáo, bắt đầu chuyên tâm nhất ý tu hành. Ngài biết Phật Pháp thâm sâu vi diệu, mà căn cơ của mình còn non kém, chưa có thể lãnh hội yếu chỉ tu đạo, nên Ngài không dám dụng tâm bồng bột để nhập đạo. Ngài bèn khởi đầu bằng pháp môn tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật để giúp tự tâm thanh tịnh, làm nền tảng cho căn bản chứng đắc sau này. Từ khi khởi công tu tập, ngày đêm Ngài cố gắng chuyên tâm nhất ý niệm Phật không ngừng. Từ sáng đến tối, nhất cử nhất động Ngài đều chuyên tâm niệm Phật. Lúc đầu chưa có thể dứt đoạn vọng tưởng, thỉnh thoảng cũng bị lơ đãng, nhưng Ngài không hề nản chí, vẫn công phu tu tập. Dần dần, theo thời gian, bốn chữ A-di-đà Phật từ từ hiện rõ trong tâm, giúp Ngài tẩy trừ mọi tạp niệm. Sau nhiều tháng niệm Phật không ngừng, một đêm nọ, Ngài đang ngồi trên tấm bồ đoàn, bỗng nhập mộng lúc nào mà không biết. Trong mộng, đột nhiên Ngài thấy có một luồng ánh sáng tỏa ra từ phương Tây, chiếu thẳng vào tỉnh thức của mình. Ngài giật mình nhìn kỹ, thì thấy trong đó có Đức Phật A-di-đà trang nghiêm hiện thân tướng hảo quang minh, đứng trong hư không. Tuy trong mộng, nhưng tâm Ngài vẫn sáng suốt, và biết đây là duyên may hiếm có, nên Ngài vội quỳ xuống đảnh lễ. Với tâm chí thành, cung kính, Ngài khởi tâm cầu mong được thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Bồ Tát Đại Thế Chí. Tâm vừa khởi, Ngài đã thấy Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí hiện nửa phần thân trên, đứng bên tay trái và tay phải của Phật A-di-đà. Ngài vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống đảnh lễ, thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua cửa sổ về phía Tây, Ngài vẫn còn thấy nền trời có sắc vàng đỏ tỏa lan khắp nơi. Tự nhiên, Ngài thấy thân tâm mình trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng không thể diễn tả. Từ đó, Ngài chứng được nhất tâm. Mỗi khi chí thành niệm Phật, thì hình ảnh Tây Phương Tam Thánh thường hiển hiện ra trước mắt Ngài. Ngài mừng rỡ, biết là mình đã đi đúng đường, nhờ công phu chí thành niệm Phật, khiến có duyên lành được chư Phật và chư Bồ Tát hiện thân cảm ứng. Ngài cũng biết rõ rằng, bất cứ người nào, dù căn cơ thô lậu, thấp kém đến đâu, nếu đã phát tâm kiên trì niệm Phật, niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn sẽ thấy rõ chư Phật, chư Bồ Tát, cùng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ thấy điềm lành lúc khởi đầu này, mà Ngài tin rằng mình sẽ thành tựu đạo nghiệp trên bước đường tu hành về sau. Từ đó, trong suốt cuộc đời tu hành, Ngài luôn tu trì pháp môn niệm Phật như căn bản chính yếu, song song với việc tu tập các pháp môn khác như thiền quán.
Thank you.
Băng thứ hai, Đường mây trong cõi mộng, của Đại sư Hám Sơn. Phóng tác Đại Đức Thích Hành Đà và Nguyên Phong. Trang 59. Mùa đông năm 1564, Pháp sư Vô Cực được chư tăng cung thỉnh giảng về cuốn Hoa Nghiêm Huyền Đàm do Quốc sư Thanh Lương, tổ sư đời thứ tư của tông Hoa Nghiêm, chú giải. Ngài chăm chú ngồi nghe giảng kinh, đến lúc Pháp sư Vô Cực giảng đến Thập Huyền Môn, Hải Ấn Tam Muội, thì chợt liễu ngộ pháp giới viên dung vô ngại, nên ngài quyết chí nhập pháp môn này. Vì ngưỡng mộ đức hạnh tu hành của Quốc sư Thanh Lương, vị Bồ Tát suốt đời giảng kinh Hoa Nghiêm, nên ngài tự đặt tên hiệu mình là Trừng Ấn, và phát nguyện trong tương lai sẽ đến cảnh giới Thanh Lương để tu hành. Vì ngài Thanh Lương thường giảng kinh Hoa Nghiêm tại núi Ngũ Đài, nên người sau thường gọi núi đó là cảnh giới Thanh Lương. Kể từ khi liễu ngộ pháp giới viên dung vô ngại, ngài không còn đắm chấp vào việc gì cả, trong tâm chỉ có ý niệm xuất ly thế gian. Khi Pháp sư Vô Cực nghe ngài lấy hiệu là Trừng Ấn, ông vui mừng nói: "Nghe con lấy đạo hiệu này, ta đã biết con quyết chí đi vào cửa Phật. Ta thật vui mừng và có lời khuyên con, từ đây về sau phải nên tự tinh tấn mà hành trì." Chú thích: khi xuất gia, ngài được ban cho pháp hiệu là Đức Thanh. Chữ Đức Thanh nghĩa là dùng thanh để tạo đức. Chữ Thanh đây cũng có ý nói về cảnh giới Thanh Lương ở núi Ngũ Đài, hay pháp giới lưu ly thanh tịnh. Cuối năm 1565, vào đêm giao thừa, ngài cùng các huynh đệ đang bận rộn lo việc sắp đặt đón tiếp tín chúng trong vùng đến chùa lễ Phật, thì đột nhiên một chú tiểu vội chạy đến gọi ngài:
"Sư phụ muốn gặp sư huynh gấp."
Nghe thế, ngài linh tính như có điều gì không may sẽ xảy đến, nên vội chạy đến phòng phương trượng. Đến nơi, ngài thấy hòa thượng Tây Lâm đang nằm trên giường, chung quanh có đầy đủ các huynh đệ tụ tập. Thấy ngài đến, hòa thượng Tây Lâm liền bảo: "Các con có biết vì sao hôm nay ta gọi các con đến đây không?" Ngài cùng các huynh đệ nhìn nhau lắc đầu. Một thầy thưa:
"Bạch sư phụ, phải chăng chúng con đã phạm lỗi gì?"
Hòa thượng Tây Lâm lắc đầu đáp: "Chẳng phải thế. Các con có biết năm nay ta đã được bao nhiêu tuổi không?" Mọi người im lặng vì không biết ý thầy mình muốn gì. Hòa thượng Tây Lâm nhìn các học trò rồi bảo: "Năm nay ta đã được 33 tuổi rồi, và chẳng bao lâu nữa ta sẽ về cõi Phật." Các vị tăng nghe xong hốt hoảng:
"Sư phụ uyên thâm Phật pháp, thân thể vẫn còn mạnh khỏe, sao lại báo sắp viên tịch?"
Hòa thượng Tây Lâm khoát tay: "Uổng cho các con làm người xuất gia mà vẫn chưa hiểu rõ ly sanh tử. Ta đã sống 83 năm, thay độ hơn 80 người, nhưng đến nay thì ngừng, vì trong số các con không ai có thể kế thừa y bác của ta cả. Ngừng giây lát, hòa thượng Tây Lâm vẫy tay gọi ngài đến, rồi bảo: thằng bé này là niềm hy vọng kế thừa sự nghiệp của ta đây, nhưng ta tiếc không thể chờ đợi nhìn xem nó thành tựu đạo nghiệp được. Ngài liền quỳ xuống thưa:
xin sư phụ, chú vội đi quá sớm.
Hòa thượng Tây Lâm đáp:
ta chỉ là người dẫn con vào cửa đạo thôi. Từ đây về sau, con phải tự quyết tâm tu hành.
Nói xong, hòa thượng Tây Lâm xoay đầu lại bảo đại chúng:
thằng bé này, tuy nó còn nhỏ, nhưng huệ căn thâm sâu, ý chí tu hành kiên cố, có tri kiến như các bậc lão thành. Sau khi ta mất, mọi việc lớn nhỏ trong chùa đều phải để cho nó quyết định, chứ khinh thường nó tuổi nhỏ mà không nghe lời của nó. Thôi các con hãy lui ra.
Các huynh đệ đều gật đầu vâng lời, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Duy chỉ còn ngài ở lại hầu thầy mình cho đến sáng hôm sau. Đến ngày mồng 7 tháng Giêng, hòa thượng Tây Lâm chợt ngồi dậy đắp y, đi đến tìm chư đệ tử để cáo biệt. Các đệ tử thấy hòa thượng đến đều kinh ngạc:
xin sư phụ hãy bảo trọng sức khỏe, chớ qua lao nhọc lo lắng.
Hòa thượng Tây Lâm mỉm cười không đáp, rồi thong thả đi bắt bộ quanh chùa, vừa đi vừa niệm Phật. Ngày hôm sau, hòa thượng gọi từng đệ tử vào phòng phó chúc hậu sự. Thấy bệnh tình hòa thượng thêm nặng, ngài nấu thuốc tự tay đem đến giường dâng cho thầy mình. Thấy vậy, hòa thượng Tây Lâm lắc đầu bảo:
đại hạn của ta sắp đến, dùng thuốc có lợi ích gì, chứ làm phiền đại chúng. Hãy nhờ họ lên trên điện tụng kinh.
Nói xong, hòa thượng liền nhắm mắt, tiếp tục cầm xô chuỗi niệm Phật. Thấy thế, ngài không dám làm trái lời dạy cuối cùng của thầy mình, nên gọi các huynh đệ đến phòng phương trượng đồng thanh niệm Phật. Đến ngày thứ năm, bệnh trạng của hòa thượng Tây Lâm càng thêm trầm trọng, sức khỏe suy yếu, không thể ngồi dậy được, nhưng tay vẫn lần tràn chuỗi liên tục, miệng vẫn niệm:
tất cả pháp hữu vi đều như mộng ảo, như sương, như sấm chớp, phải quan sát như thế. Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng các tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, đều vui mừng, hân hở, tinh thọ, phụng hành.
Âm thanh tụng niệm của hòa thượng Tây Lâm càng lúc càng nhỏ và yếu ớt, cho đến lúc không còn nghe tiếng, nhưng tay vẫn còn lần tràn chuỗi. Suốt đời,
Hòa Thượng Tây Lâm luôn luôn trì niệm kinh Kim Cang. Cho đến lúc lâm chung, Ngài vẫn còn trì niệm kinh này. Sau khi Hòa Thượng Tây Lâm viên tịch, Ngài đóng cửa phòng 3 tháng, không tiếp xúc với ai, chỉ chuyên tâm, nhất trí, tụng niệm hồng danh chư Phật. Đại chúng biết Ngài thương mến Hòa Thượng Tây Lâm, nên không ai làm phiền Ngài cả. Tháng 10 năm đó, Thiền sư Vân Cốc thỉnh 53 vị cao tăng danh tiếng trong toàn quốc đến chùa Thiên Quốc, khai mở thiền thất trong 3 tháng liền. Tuy lúc đó Ngài chỉ mới 20 tuổi, hạ lạp chưa có bao nhiêu, nhưng Thiền sư Vân Cốc vẫn cho phép Ngài tham dự. Được cơ hội may mắn như vậy, Ngài rất vui mừng. Nhưng có lẽ lúc đó vì chưa đủ định lực, không biết cách dụng tâm, nên trong ngày đầu tâm Ngài chưa được an. Ngài bèn cầm hương đến phòng Thiền sư Vân Cốc cung thỉnh khai thị. Thiền sư Vân Cốc bảo Ngài hãy tham khán công án. Ai đang niệm Phật để diệt trừ vọng tưởng? Ngài bèn nỗ lực hành trì. Lúc đầu có lẽ vì dụng tâm quá gấp, hay có thể vì không quen ngồi xếp bằng trong thời gian dài, nên lưng Ngài đau nhức vô cùng. Rồi tự nhiên có một mụn nhọt rất to nổi lên phía sau lưng, khiến Ngài không thể tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thấy vậy, Ngài bèn đắp y đến trước tượng hộ pháp Vi Đà, thiết tha cầu khẩn: kính thưa hộ pháp, mụn nhọt này chắc chắn là do quan nghiệp đời trước gây ra. Con xin phát nguyện sẽ tụng kinh Hoa Nghiêm 10 lần để sám hối. Xin hộ pháp gia hộ cho con được khỏe mạnh để có thể tu hành trong 3 tháng thiền thất này. Đêm ấy vì quá mệt nhọc nên Ngài nằm trên thiền đường mà ngủ, không biết giờ thiền định đã chấm dứt từ lúc nào. Thức dậy, trời đã sáng, Ngài quên bẵng đi một nhọt sau lưng và tiếp tục thiền tập. Một lúc sau, Thiền sư Vân Cốc đến hỏi han bệnh tình. Ngài xem lại thì một nhọt sau lưng đã tan mất, sức khỏe được bình phục. Đại chúng đều lấy làm lạ. Trong suốt 3 tháng thiền thất, Ngài nỗ lực tham công án, tâm Ngài không khởi một vọng niệm, luôn luôn giữ vững chánh niệm. Không thấy đại chúng xung quanh, lại cũng không biết đến thời khóa công việc hàng ngày. Thấy vậy, đại chúng ai ai cũng tán thán ý chí tu hành của Ngài. Vào thời nhà Minh, Thiền Tông ở Giang Nam đã suy đồi rất nhiều. Dù Thiền sư Vân Cốc cố gắng chấn chỉnh thiền cơ, nhưng chẳng mấy ai chịu tu tập. Trong chùa có hơn 3.000 tăng sĩ, thế mà chỉ có mình Ngài nỗ lực tu thiền. Sau 3 tháng thiền thất, công phu tu tập đã ảnh hưởng đến Ngài rõ rệt. Lúc nào Ngài cũng có cảm giác như còn đang tọa thiền. Đi trên đường phố nhộn nhịp, nhưng tâm Ngài vẫn tĩnh lặng, thản nhiên, không bị ảnh hưởng gì. Lần này cùng các vị cao tăng tập thiền, không những Ngài tiến bộ về mặt thiền học, mà danh tiếng tu tập cũng được vang xa. Chú thích: bàn về một nhọt nổi lên sau lưng, đệ tử của Ngài là Pháp Sư Phước Chân đã cho rằng đó chính là nghiệp chướng thử thách người tu hành. Nhờ lòng kiên quyết và thần lực của Bồ Tát Vi Đà gia hộ, bệnh trạng của Ngài từ từ giảm bớt. Pháp Sư Phước Chân đã viết một bài kệ nói về việc này như sau:
cầu Vi Đà gia hộ. Nhất tâm thiện linh cảm, ba tháng thiền như mộng, chẳng biết việc hằng ngày. Rời thiền đường vào phố, vẫn như đang ngồi thiền, chẳng hề thấy một ai. Dụng công thật như thế, Phi Đà chẳng khinh lường.
Thời ấy, không những thiền tông đã suy vi, mà tuổi chung đa số tăng sĩ các tông phái Phật giáo khác cũng không mấy ai giữ gìn giới luật nghiêm cẩn. Phần lớn chư tăng chỉ chú trọng đến vấn đề cúng tế, cầu xin hay các nghi thức rườm rà vay mượn từ đạo giáo. Đa số còn ăn mặc quần áo lòe loẹt, theo hoa dệt lá như các đạo sĩ hay người thế tục, chứ chẳng mấy ai chịu mặc y áo nâu sầm. Riêng cá nhân ngài lại chỉ thích mặc tăng y bình thường mộc mạc, khiến mọi người lấy làm kỳ lạ. Năm Gia Tỉnh thứ 45, 1566, một tai họa xảy đến chùa Báo Ân. Vào ngày 18 tháng 2, trong một trận mưa to, chùa bị sét đánh trúng. Hơn 140 phòng ốc, điện đường đều bị cháy rụi. Chỉ có ngôi tháp chính tầng được che bởi ngói đá láng trơn và thiền đường là không bị hư hoại. Vì chùa Báo Ân được xem là công sản của triều đình, nên bất cứ việc gì xảy ra trong chùa, quan quân đều có thể bắt tội. Vì vậy, dẫu là bị thiên tai, nhưng quan phủ chẳng thể không nghi ngờ là có người đốt, nên ra lệnh bắt giam 18 vị tăng có trách nhiệm để điều tra. Tăng chúng trong chùa sợ vả lây, bỏ trốn đi rất nhiều. Trong chùa chỉ còn lại vài chục người, ai cũng sợ hãi, chỉ có riêng ngài vẫn thản nhiên điều hành tăng chúng và đem thức ăn đi thăm nuôi huynh đệ. Trong suốt mấy tháng liền, mỗi ngày ngài phải đi bộ hơn 20 dặm để đem thức ăn chay đến nhà tù. Sự kiện một tăng sĩ còn trẻ lặng lẽ thăm nuôi huynh đệ khi các người lớn tuổi bỏ trốn trách nhiệm khiến quan phủ nể nang kính phục. Sau khi điều tra, ông biết rõ chùa cháy là vì sét đánh, nên hạ lệnh cho thả 18 vị tăng đó ra. Chùa bị hư hoại, ngài phát nguyện phục hưng lại đạo tràng và nói với các bạn: đại sĩ nhân duyên, nếu không phải là người có phước đức trí huệ vạn toàn thì không thể phục hưng lại đạo tràng này nổi. Chúng ta hãy xả mạng tu hành thì mới mong thực hiện được chí nguyện này. Mọi người đều đồng ý, nhưng hoàn cảnh trong chùa lúc đó rất bi đát, khó khăn. Khi xưa, Hòa Thượng Tây Lâm là người giữ gìn giới luật cẩn thận, không giữ tiền bạc chi hết, nên chùa không có tiền. Ngay cả chi phí tang lễ cho Hòa Thượng, chùa cũng phải vay mượn tiền bạc của Phật tử. Nhớ lại lời di chúc của Hòa Thượng Tây Lâm, mọi người đều xem ngài như người có quyền quyết định những việc quan trọng trong chùa, nên ngài phải đứng ra dàn xếp, trang trải nợ nần. Vì chùa bị cháy, Phật tử kéo đi chùa khác, tiền bạc túng thiếu, thực phẩm hao hụt, chư tăng phải sống trong các túp lều tranh đơn sơ, không đủ che gió lạnh. Đa số tăng chúng thấy khổ sở quá, bèn dần dần bỏ đi nơi khác, nên chùa chỉ còn lại vài chục vị sư già. Ít lâu sau, vị tân trụ trì, có lẽ phần vì đau yếu, sợ hãi hậu quả của việc tù đày, phần vì buồn lo, nên cũng qua đời. Do đó chùa không còn có ai cai quản trụ trì nữa. Thấy hoàn cảnh bi đát như thế, ngài bèn thỉnh thiền sư Vân Cốc
làm trụ trì để dạy dỗ cho tăng chúng. Phần ngài thì lo đi khắp nơi quyên góp tiền bạc để trang trải nợ nần cho chùa. Vì trong chùa chỉ còn vài chục vị tăng già nua lớn tuổi, chứ không có những người trẻ, nên để đào luyện thêm tăng sĩ, ngài bèn sáng lập một trường học miễn phí, chủ yếu dạy dỗ huấn luyện các thiếu niên và sa di trẻ. Tổng cộng có trên 150 sa di và 50 thiếu niên đến học. Vì nhân duyên ràng buộc này, ngài phải bỏ thời giờ xem lại những cuốn sách văn chương sử học của thế gian để giảng dạy cho họ. Tuy hết sức bận rộn, nhưng ngài vẫn dành thời giờ thực hành thiền tịnh song tu và thấy tiến bộ rõ rệt. Cuối năm 1567, Vô Minh Thần Tông uống linh đơn trường sinh bất tử như thế nào, lại trúng độc lăn ra chết. Triều đình chưa mở cuộc điều tra. Hàng trăm đạo sĩ bỏ kinh đô trốn chạy vào rừng núi. Phong trào dân chúng tu tập theo trào lưu đạo giáo suy sụp một cách nhanh chóng. Hoàng đế Mục Tông lên ngôi, niên hiệu Long Khánh. Nhà vua ban hành ngay một số chính sách mới, trong đó có việc cấm không cho các đạo sĩ tham gia vào triều chính và thay đổi đường lối thi cử, bỏ đi các nghi thức cúng tế theo hình thức của đạo giáo. Năm đó, vì tài chánh khó khăn, nên trường học của ngài được dời về chùa Cao Tọa, phía nam thành phố Nam Kinh. Từ năm 1569 đến năm 1570, trường lại được dời về chùa Kim Sơn, cách thành phố Nam Kinh khoảng 40 dặm về phía đông. Sau một thời gian giảng dạy học trò, ngài trao việc này cho các tăng sĩ khác trong nôm để chuyên tâm tu hành. Đã từ lâu, ngài vẫn có ý định vân du đó đây để học hỏi thêm với các bậc thiện tri thức. Nhưng phần vì bận việc xây dựng lại chùa báo ân, phần vì chưa gặp người có cùng ý định du hành, nên tạm đình hoãn. Lúc đó, ngài quen hai vị tăng cùng chung chí hướng vân du cầu học là thầy Trước Lãng và thầy Diệu Phong, nên ngài quyết định lên đường đi quyên hóa và học hỏi thêm. Thầy Trước Lãng tục danh Hồng Ân, vốn là học trò của pháp sư Vô Cực. Năm xưa, thầy theo cha mẹ đến chùa báo ân để nghe pháp sư Vô Cực giảng kinh Pháp Hoa. Tự nhiên tâm ý thầy sáng suốt như người mê chợt tỉnh, nên quyết định không trở về nhà, rồi tự cạo đầu xin làm chú tiểu ở chùa. Đương thời, ngài và thầy Trước Lãng là bạn chí đồng đạo hợp, thường cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm tu hành. Lúc nghe pháp sư Vô Cực giảng kinh Pháp Hoa, ngài thường bảo bạn: bậc cổ đức bảo rằng tự tánh tâm thông, nếu chỉ lo xem văn tự thì như mở cửa liền rơi chuốt. Thầy Trước Lãng gật đầu đồng ý. Sau này hai người đi vân du, trải qua biết bao gian nan khổ cực, nhưng hoài bão phục hưng lại chùa báo ân vẫn trước sau như một. Thầy Diệu Phong, người Bạc Châu, đi tham phương học đạo từ Bắc xuống Nam. Lúc đến Kim Lăng, vì chưa quen khí hậu thủy thổ nên ngã bệnh, mụn nhọt nổi lên đầy người, nên ghé chùa Thiên Giới nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thầy vốn là người ham thích làm việc, nên dù thân thể bệnh hoạn mà hằng ngày vẫn kiên trì làm công quả, quét dọn lau chùi cầu tiêu. Lúc đó, ngài ghé qua chùa Thiên Giới để tu học. Một hôm, ngài phát hiện cầu tiêu của chùa được chùi rửa rất sạch sẽ. Đây là một điều lạ. Vì mấy năm trú tại chùa Thiên Giới, ngài ít thấy ai phát tâm làm việc đó. Ngài suy nghĩ, vị quét dọn cầu tiêu này chắc phải là người khác thường. Mình nên lưu tâm để ý. Sáng hôm sau, trong lúc tăng chúng còn đang ngủ, ngài thức dậy thật sớm để xem ai đã quét dọn. Nhưng khi đến đó thì ngài thấy chỗ nào cũng đã được quét dọn gọn gàng. Thì ra ngài dậy sớm, nhưng người quét dọn kia còn dậy sớm hơn để làm việc đó. Suốt mấy ngày để tâm theo dõi, nhưng ngài vẫn chưa phát hiện được ai là người quét dọn phòng ốc cầu tiêu. Ngài tự nhủ, người kia càng thần bí chừng nào, mình càng muốn biết chừng đó. Hôm sau, giữa khuya, ngài thức dậy đi xuống cầu tiêu xem xét. Nhưng nhìn quanh, ngài thấy mọi sự đều đã được lau chùi sạch sẽ. Sáng hôm sau, ngài đành hỏi thầy trí sử về việc đó. Thầy trí sử đáp, công việc quét dọn này do một vị tăng từ xa đến làm. Thân thể của thầy đó không được khỏe, nên ban ngày ít khi ra ngoài, chỉ trong phòng dưỡng bệnh thôi. Ngài lập tức đi tìm gặp vị tăng kia để tỏ lòng thán phục công đức này. Sau khi nói chuyện thân mật một lúc, thầy Diệu Phong vô tình thổ lộ, bệnh tật tuy khổ, nhưng thực ra không khổ bằng bị đói khát. Bao tháng này tôi chẳng mấy khi ăn đủ no. Nguyên thầy vốn là người miền Bắc, thể tạng to lớn, thường ăn rất nhiều so với người miền Nam. Lúc đó mỗi bữa cơm khẩu phần giới hạn chỉ có một chén cơm nhạt và ít rau dưa, nên thầy Diệu Phong ăn không thể no được. Nghe vậy, từ đó ngài thường bớt phần ăn của mình cho thầy Diệu Phong dùng, nhưng tình đồng đạo từ đó ngày thêm thắm thiết. Ngài ngỏ ý rủ thầy Diệu Phong cùng đi văn du tham học. Thầy vui mừng nói, trên đường đi diễn du, huynh sẽ giúp sư đệ mang đồ đạc. Lúc nghỉ ngơi, huynh sẽ phụ nấu cơm nước cho. Tuy nhiên, lúc đó thầy Diệu Phong còn bận, nên tạm thời chưa thể cùng ngài đi văn du. Hồi thứ ba, Vân Du. Năm 1572, niên hiệu Long Khánh thứ sáu, Hoàng đế Mục Tông lâm bệnh qua đời. Thái tử Chu Dực mới 10 tuổi lên ngôi, tức Vua Minh Thần Tông, đặt niên hiệu là Vạn Lịch. Trước khi qua đời, Vua Long Khánh nhờ quan tể tướng Trương Tư Chánh thầy dạy học cho Thái tử Chu Dực, phụ giúp con ông trông coi việc triều chính. Ngoài ra, ông cũng trối trăng cho vợ là bà Lý Thái Hậu, phải dạy dỗ giáo dục cho ông vua trẻ này nên người, và tạm thời lo việc nhiếp chính triều nội. Cũng vào năm đó, ngài quyết định rời Kim Lăng để đi du phương tham học. Khi ngài ngỏ ý lên đường, kêu tăng trong chùa đã khuyên, hiện tại Phật Pháp mỗi ngày một suy vi, chúng ta có trọng trách phải phục hưng Phật Pháp. Biết thầy là người có chí, tương lai có khả năng xiển dương Phật Pháp, nên chúng tôi khuyên thầy chứ lãng phí thời gian đi phân du đây đó. Ngài liền đáp, Bần tăng vì đại sự nhân duyên nên mới đi tham phương hành cước, tìm cầu thiện tri thức để học hỏi thêm, chứ đâu phải đi du lịch. Sau đó, ngài cùng thời Tiết Lãng quyết định đi Lô Sơn. Cả hai rời Kim Lăng, qua sông Trường Giang, đến Bá Dương, Hồ Khẩu, rồi tới núi Thạch Trung, nơi danh sĩ đời Tống là Tô Đông Pha thường trú ở. Lô Sơn còn được gọi là Khuôn Sơn hay Khuôn Lô, là nơi có nhiều thắng cảnh tuyệt hảo, vang danh khắp thiên hạ. Thi sĩ Lý Bạch đời Đường có làm bài thơ Quán Lô Sơn Bọc Bố Thủy, được danh sĩ xưa nay đều tán thán. Ngoài phong cảnh non xanh nước biếc, đời Hán Minh Đế, Lô Sơn còn là một trung tâm Phật giáo quan trọng, nên xưa nay người xuất gia thường lui đến rất nhiều. Lô Sơn còn có ba ngôi chùa lớn là Tây Lâm, Đông Lâm và Đại Lâm. Ngoài ra còn có năm đại Tùng Lâm như Hải Hội, Tú Phong, Vạn Sam, Tây Hiền và Quy Tông. Trong chùa Hải Hội còn tàn trữ bài thư pháp trứ danh của danh sĩ Triệu Tử Ngang, đời nhà Nguyên, ca tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài ra còn có bia đá tạc hình 500 vị A-La-Hán do Hòa Thượng Tâm Nguyệt tự tay khắc chạm. Cũng tại nơi đây còn có 80 quyển kinh Hoa Nghiêm do Thầy Phổ Siêu tự lấy máu viết kinh. Lại nữa, Lô Sơn còn là thánh địa của Tông Tịnh Độ do Đại sư Huệ Viễn sáng lập. Đường vào núi Lô Sơn có hai lối. Một là đi từ Cửu Giang, tiến vào từ phía Bắc. Hai là đi từ Nam Khang, tiến vào núi từ phía Nam. Hai ngài chọn con đường vào núi từ phía Nam, nên đi thuyền đến thẳng đến bến Nam Khang, rồi theo đường bộ, tiến vào địa phận núi Lô Sơn. Đi được một lúc, thì hai ngài gặp một người thợ săn. Người này thấy hai thầy tăng trẻ đang mải miết đi, nên chặn lại và cho biết địa thế Lô Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ, nên có rất nhiều cọp sói hung dữ giết hại du khách. Ngay cả những thợ săn chuyên nghiệp còn không dám lên núi một mình, hà huống là hai tăng sĩ trẻ. Nhà nói như thế vì không đủ ý chí, sợ cọp beo hại mạng, nên hai ngài đành phải thối lui. Nhờ người thợ săn chỉ dẫn, cả hai đành đổi hướng đi về phía tây nam, đến núi Thanh Nguyên ở Cát An. Ngọn núi này cùng với núi Nam Ngạc ở Hồ Nam là hai trung tâm chính của Thiền Tông do đệ tử của Lục Tổ sáng lập. Sau này mỗi khi nói đến chuyện này, ngài vẫn xấu hổ, tự nhận là lúc đó công phu còn non nớt, không đủ kiên quyết. Vì vậy lúc tuổi già, ngài trở lại Lô Sơn, cư trú tại đảnh Ngũ Nhũ trong một thời gian dài. Ngài có viết bài thơ Nhớ Lô Sơn như sau: Xa nhớ Lô Sơn, năm núi già, mây trắng che mù muôn dốc tùng, trăng treo lơ lửng bóng ao hồ, nước chảy ầm ầm như chuông đổ. Hai ngài trèo non lội suối suốt mấy tháng mới tới núi Thanh Nguyên. Núi này nằm tại Giang Tây, cách tỉnh Cát An về phía đông nam khoảng 30 dặm. Tuy núi không cao lắm, nhưng có nhiều danh lam thắng cảnh, chùa viện trang nghiêm, rừng cây rậm rạp. Trước cửa núi có tấm bảng đề chữ Thanh Nguyên Sơn, do Văn Thiên Tường, một nhân vật lịch sử đời Nam Tống, tự tay viết. Chùa viện trên núi Thanh Nguyên được kiến lập vào đời nhà Nguyên năm 741, do đệ tử Thọ Y Bác của Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư Hành Tư sáng lập. Là thiền sinh, lẽ dĩ nhiên hai ngài phải đến chiêm bái tổ đình. Tuy nhiên, lúc ngài cùng thầy Tước Lãng đến núi, thì cảnh tượng hiện tại so với thời xưa thật khác xa. Chùa viện hư hoại, mái nóc tan hoang, tượng Phật mục nát, chẳng ai hương khói. Đa số tăng sĩ đều để tóc dài, cử chỉ nhìn qua, chẳng phải tăng, cũng chẳng phải tục. Hai ngài đứng trước thềm chùa, mà lòng thất vọng ê chề, buồn vì Phật Pháp suy đồi, nên đau lòng suy lệ. Cả hai không nỡ ngồi nhìn một thắng địa nổi tiếng của thiền tông bị hư hoại tan hoang như thế, nên phát tâm trùng tu kiến lập lại. Thật ra tăng chúng tại đây chẳng phải vì nhiễm hồng trần mà hành sự như người thế tục, nhưng chỉ vì núi Thanh Nguyên hẻo lánh xa xôi, trải qua bao đời tông chỉ Phật Pháp dần dần thất truyền, khiến kẻ tu hành không còn biết rõ tinh hoa ý nghĩa của thiền tông nữa, thì làm sao giữ được tâm xuất gia. Dù phát tâm phục hưng Phật Pháp, nhưng vì hai ngài còn quá trẻ, hô hào kêu gọi chẳng ai hưởng ứng. Cả hai đành tìm đến vị quan cai quản vùng đó trình bày tự sự, nhấn mạnh địa vị quan trọng của núi Thanh Nguyên trong lịch sử Phật giáo, cùng tuyên dương công đức của thiền sư Hành Tư. Lời nói lưu loát của hai ngài khiến vị quan chỉ huy địa phương động tâm, nên ông phái quân sĩ đến hỗ trợ hai ngài trùng tu lại chùa chiền. Do lời thuyết phục của ngài, có hơn 40 vị tăng phát tâm cạo tóc, thực hành hạnh tăng sĩ trở lại. Ngài bàn viết lại những điều lệ, quy củ thiền môn, tu sửa điện đường, mái ngói, khiến ngôi cổ tự ngàn năm dần dần phục hồi sinh hoạt. Mùa hè năm sau, thấy chùa Thanh Nguyên đã được phục hưng, hai ngài bèn trở lại chùa báo ân, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến vân du kế tiếp. Trong chuyến du hành ngắn ngủi vừa qua, ngài nhận thấy Phật Pháp tại nhiều nơi, bên ngoài tuy còn danh tiếng, nhưng bên trong đã thực sự suy đồi thấy rõ. Ngài cũng biết ý chí của mình còn kém, sợ hổ xoáy, không dám lên núi Lô Sơn, nên phát nguyện lên miền Bắc, đến những nơi hoang vu, quanh năm tuyết phủ, để rèn luyện thêm ý chí. Mùa đông năm đó, ngài chuẩn bị hành trang đi lên miền Bắc. Thầy Tước Lãng thấy vậy, lo lắng bảo: "Miền Bắc khí hậu rất lạnh, bây giờ lại nhằm vào mùa đông, sức lực của sư đệ lại không được khỏe, ta sợ sẽ không chịu nổi gió mưa sương tuyết đâu." Ngài bèn đáp: "Hiện tại mới chính là lúc đệ phải lên miền Bắc. Muốn làm việc lớn thì việc đầu tiên phải chịu khổ cực để nung đúc ý chí, rèn luyện thân tâm, xả bỏ thể xác, thì tương lai mới mong trở thành đại pháp khí." Thầy Tước Lãng lại khuyên: "Nhưng muốn du hành thì miền Nam, đất Ngô Việt cũng có rất nhiều cảnh non xanh nước biếc, sao khổ nhọc ra Bắc làm chi?" Ngài đáp: "Chúng ta có tập khí xấu, chỉ thích sống nơi cảnh an nhàn ấm áp,
chứ không chịu dũng công khó nhọc. Muốn khống chế tâm thức và nghiệp lực, đề nghị phải tìm đến những nơi khó khăn, khổ nhọc để tu hành. Ý nguyện của đệ đã quyết rồi, xin huynh cho khuyên thêm. Thầy Đức Lãng vốn chỉ thích nghiên cứu kinh luận, chứ không coi trọng phần thực hành, nên về sau trở thành một vị giảng sư nổi tiếng. Phần ngài lại chú trọng vào phần thực hành, nên một thân một mình đi lên cảnh giới thanh lương tại nước Ngũ Đài để tu tập. Năm 1572, ngài mang bình bát một mình đi bộ ra đất Bắc. Khi đến Dương Châu, tuyết rơi đầy dẫy, phủ kín lối đi. Vì không thể tiếp tục tiến bước, nên ngài phải tạm dừng chân ở đó. Đường xa mệt nhọc, lại gặp tuyết sương, nhưng chẳng bao lâu ngài nhiễm bệnh nặng. Tuy thế, nhưng ngài cho đó là cơ duyên tốt để rèn luyện ý chí, nên không lo buồn. Dù bệnh nặng, ngài vẫn ra đường đi khất thực. Thời đó, Phật pháp đã suy vi, các tăng sĩ ít ai giữ gìn giới luật, nên dần dần đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Nhiều người cho rằng các tăng sĩ chỉ là những kẻ làm biếng, không chịu làm lụng, nên chẳng mấy ai phát tâm cúng dường. Ngài đi khất thực cả ngày mà chẳng được gì, nên đành nhịn đói. Sáng hôm sau, ngài tiếp tục đi khất thực và được bố thí một ít thức ăn. Từ đó, ngài lên đường vừa đi vừa khất thực. Có nơi được cúng dường, có nơi không, nhưng ngài vẫn thản nhiên, tự tại, không lo buồn, không màng đói khát. Ngài có viết bài kệ: ủy nhiệm hình cho ta ký thác tâm cho, một thân đều đầy đủ, muôn vật chẳng hệ trọng, tà áo bay trong gió, mây trắng cuồn cuộn trôi, đứng lên trên cánh hạc, lập lờ như rồng bay, lang thang trong hoàng vũ, đến trú tại núi rừng, mặt ca sa đỏ tím, sương tuyết chẳng thấm vào. Ngài tiếp tục đi về hướng Bắc, vừa đi vừa khất thực. Đến tháng 7 năm đó thì đến Bắc Kinh. Đây là một thành phố nguy nga tráng lệ, tường thành cũng lâu cát cao vút, cây cảnh trồng ngăn nắp, dân chúng đi lại tấp nập, nhưng không phải là nơi dụng công cho một tăng sĩ trẻ như ngài, nên đi cả ngày mà chẳng khất thực được gì. Đến tối, ngài đành ngủ tạm tại chùa Di Giáo tại Hà Khê. Hôm sau, ngài tiếp tục đi khất thực thì gặp lại một người bạn thuở thiếu thời là Uông Bá Ngọc, hiện đang nhậm chức Tả Ti Mã tại đây. Xưa kia, ông này rất phục tài ngài và thường khuyên ngài nên lên kinh đô ứng thí để ra làm quan, hầu có chút danh phận. Ông biết ngài đã xuất gia, nhưng lâu rồi không nghe tin. Nay gặp ngài ở kinh đô, ông mừng rỡ, thỉnh ngài về nhà tiếp đãi. Ngài tạm trú tại nhà Uông Bá Ngọc vài ngày để dưỡng sức, rồi đến chùa Tây Sơn tham vấn pháp sư Yết Ma Ha Trung, một vị sư đạo cao đức trọng, để học hỏi thêm. Pháp sư rất vui mừng gặp được một tăng sĩ trẻ tuổi có học vấn uyên bác, nên giữ ngài lưu lại đó qua mùa đông. Trong thời gian này, ngài được nghe pháp sư Yết Ma Ha Trung giảng kinh Pháp Hoa, Duy Thức Học và Sớ Sao Diệu Tông. Sau đó, ngài lại thỉnh pháp sư thuyết cho ngài nghe thêm về Nhân Minh Tam Chi Tỷ Lượng, Một hôm nọ, khi tuyết ngưng rơi, mặt trời vừa ló dạng, thì có một chú tiểu đến gõ cửa phòng thưa:
Bạch thầy, có một vị khách tăng muốn đến tìm thầy.
Chưa kịp bước ra khỏi phòng, ngài thấy một vị hòa thượng để tóc dài, đắp y vải bố, vừa tiến vào cửa vừa bảo:
Này sư đệ, tôi đã đến rồi đây.
Vừa gặp vị tăng này, ngài cảm thấy như đã quen biết từ lâu rồi, nhưng không sao nhớ nổi danh tánh. Thấy ngài ngập ngừng bỡ ngỡ, vị tăng kia bèn dở nón ra, nên ngài mới nhận ra đó là vị tăng bị bệnh thuở xưa ở chùa Thiên Giới, tức thầy Diệu Phong. Ngài vui mừng kêu lớn:
"A sư huynh đã đến!"
Thầy Diệu Phong hất tóc ra đằng sau bảo:
"Huynh để tóc dài, sư đệ không thể nhận ra sao?"
Ngài bật cười đáp:
"Bản lai diện mục của sư huynh tại nơi đây, làm sao cải đổi được?"
Nói xong,